thứ nhất, hại người để lợi mình, đó là không cắt được. Các vị nghe rõ chưa? Coi ngày, coi giờ, rồi coi sao, coi hạ, mà mình làm cái gì cũng chỉ mong lợi mình mà hại người, đó là mình đem cái chuyện không cắt tường đầu tiên đến cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bỏ rơi người già, chỉ quan tâm đến trẻ nhỏ. Bỏ rơi vợ con, chỉ quan tâm đến tình nhân. Đó là điều bất cắt tường, điều xấu thứ hai. Điều thứ ba, sự lãnh đạo mà không sử dụng được người hiền, không biết trọng dụng người tốt mà lại sử dụng những người vô nhân phẩm, những kẻ nịnh bợ, đó là điều không cắt tường. Người tài đức có trí huệ mà lại nhàm chán không còn muốn giảng thuyết gì nữa. Đến một hội chúng tôi không muốn nói gì nữa hết. Cái hội chúng đó người ta không muốn tu tập, cái hội chúng đó họ không muốn tinh tấn trên lộ trình tâm linh giải thoát, tôi không muốn nói. Khi nào người trí tuệ, người nhân đức mà không muốn giảng, không muốn nói nữa, các thầy không muốn giảng nói gì với cái người đó nữa, bởi vì là bó tay rồi, bất lực rồi, với những cái người đó không có xoay chuyển gì được họ nữa đâu. Đó, đó là cái điều không cắt tường. Đấy chưa nào, không ai muốn khuyên mình cái gì hết. Mình gọi là cái loại lì, gọi là lì, lì thứ thiệt rồi, đàn gãy tai trâu rồi, cứ việc nghiệp của mình mà mình ôm. Đó là không cắt tường đó. Rồi sao nữa, người trẻ là không ham muốn học tập, không muốn nghe chánh pháp, đó là điều không cắt tường. Người có tài đức thì rút lui, kẻ ngu muội vô đạo đức thì lại xuất hiện ngày một nhiều, đó là cái điều không cắt tường cho xã hội, cho quốc gia. Cho nên mùa hè mà sư đi miết thôi mà, đi hết các vùng sâu vùng xa, ở đâu có giới trẻ là ở đó sư phải giảng. Sư sợ các em bé lớn lên nó sống theo chủ nghĩa kim tiền, nó xem tiền là trên hết, làm băng hoại cái xã hội, rồi cái đất nước Việt Nam đi về đâu. Cho nên giảng miết mà viêm họng là coi như là ngày nào cũng viêm họng, ngày nào cũng uống thuốc, mà ngày nào cũng đi giảng. Bởi vì sao? Tuổi trẻ bắt đầu mùa xuân, một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Nhưng mà bây giờ các vị thấy không? Tuổi trẻ của mình, con cháu của mình, nó đang làm những cái gì? Ai mà không ăn học đàng hoàng, không hiếu đạo với mẹ cha, là mình biết đó là điểm bất cắt tường trong gia đình rồi. Cái xấu, cái hại đó mình không lo, mình cứ lo cái gì đâu không à? Lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi, mà cái vấn đề giáo dục con em, cái nền tảng đạo đức thì đánh mất. Vợ chồng suốt ngày hục hặc, cái đổ thừa là cái gì? Là khắc khẩu để rồi nói với nhau những lời không còn nhân nghĩa. Đó là những cái không cắt tường của gia đình mình, chứ còn cái gì nữa? Đó. Sau khi Khổng Tử nói như vậy thì nói những loại cắt tường đó hãy lo đi thôi. Còn xây phòng phía đông, phía tây, ngày tăng lương, ngày gì cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng ta sống có cắt tường hay không. Thưa các vị, cuộc sống này ai cũng, sư ơi con muốn gặp người chân thật mà sao gặp toàn kẻ dối trá. À, nhớ liền cho hai từ nhân quả. Mình đã gieo nhân dối trá quá nhiều. Hồi mình gieo mình đâu có nhớ đâu. Bây giờ quả đến nó oán trách tùm lum hết. Không kiếp này cũng kiếp trước. Cho nên khi quả đến, con biết con vụng đường tu, không kiếp này cũng kiếp trước. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Đời sống người Phật tử là phải luôn luôn sám hối, phải tu nhân tích đức, phải lập bồi công quả đi thôi, chứ đừng có oán trách. Người mà cứ mở miệng là oán trách cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, công ty, nhân viên, giám đốc, ai mình cũng có thể lôi ra để mình trách móc và chửi bới được, là con người không biết nhân quả là gì và không biết tự quan sát lại chính mình. Những con người như vậy là khổ đau hoài, tại vì ngày nào cũng bất tường hết á, không có cắt tường đâu. Cho nên khi đã gieo hạt giống xấu ác trong tâm hồn thì ngày nó trổ quả, mình phải chuốc lấy hương vị của sự đau đớn mà thôi. Đó. Khi mình gieo thì mình không có nhớ, mà khi gánh lấy thì la hét om sòm, khóc la bất tận. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là bởi vì mình cứ tới chuyện rồi mình mới khóc la. Đầu năm mới sư nhắc nhở các vị làm cái gì? Cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo để chúng ta có được quả ngọt an lành trong đời sống. A Di Đà Phật.